chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Cuối chuyên mục, mời các đồng chí và các bạn theo dõi bài viết phản ánh về hoạt động của lực lượng cảnh sát hình sự đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nhan đề Khám phá chuyên án 915C. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 13 đến 19 tháng 1, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ phạm pháp hình sự, tăng 1 vụ so với tuần trước, gồm các loại án như cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, tài sản bị xâm hại trên 8 triệu đồng và bị thương một người. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Quang Trung, Hương Sơn. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, duy trì an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã, kiểm danh kiểm diện 153 lượt đối tượng, phát hiện 74 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã, kiểm tra đôn đốc 85 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 191 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 57 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Công an các phường xã, bảo vệ dân phố và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng xung kích phòng chống ma túy thực hiện 228 ca tuần tra kiểm soát với trên 968 lượt người tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Qua tuần tra, công an phường Phú Xá phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu trộm cắp tài sản, thu giữ 1 kìm cộng lực, 1 dao phay, 2 dao nhọn loại dao bấm, 1 cà lê, 1 mỏ lết, 1 vam phá khóa. Tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách là xe taxi, xe buýt và các kế hoạch chuyên đề về xử lý xe quá tải, chuyên đề về tuyên truyền. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã lập biên bản 493 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 2 xe ô tô, 80 xe mô tô, 72 xe đạp điện, 339 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, lập hồ sơ xử lý phạt tiền 180 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 21 trường hợp. Cảnh sát trật tự cơ động, công an các phường xã nhắc nhở 336 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 37 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản, khiến nhiều người lo ngại mỗi khi có việc phải ra đường, nhất là các địa bàn công cộng vắng người. Trước tình hình trên, công an thành phố đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.
Mục tiêu đảm bảo an toàn về an ninh trật tự trước và trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và tháng giáp Tết cổ truyền Bính Thân 2016 được Chỉ huy Công an thành phố đặc biệt quan tâm. Xác định đây là thời điểm các hoạt động diễn ra sôi động nhất trong năm, các đối tượng lợi dụng tình hình này để hoạt động phạm tội gây ra những diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm cướp giật. Chỉ huy Công an thành phố quyết định xác lập chuyên án đấu tranh chấn áp các loại tội phạm cướp giật tài sản lấy bí số 915C, giao cho lực lượng trinh sát hình sự là chủ công tăng cường các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm cướp giật tài sản. Qua nghiên cứu tình tiết các vụ án đã xảy ra và công tác trinh sát mật phục, kết hợp tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm trên địa bàn, cuối tháng 12 năm 2015, Cảnh sát Hình sự Công an thành phố phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn như sử dụng xe mô tô phân khối lớn, đi dạo trên các tuyến đường có nhiều biểu hiện bất thường. Đặc biệt, chúng thường xuất hiện tại nút giao thông, các khu vực đông học sinh sinh viên qua lại, rồi nhanh chóng lẩn vào dòng người tham gia giao thông. Nhận thấy các đối tượng rất manh động và liều lĩnh, lực lượng công an đã bí mật theo dõi giám sát, đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ để phục vụ đấu tranh khám phá chuyên án. Sau nhiều ngày bám địa bàn, bám sát nhóm đối tượng nghi vấn, lực lượng trinh sát hình sự quyết định phá án khi có đủ tài liệu chứng minh. Đại úy Trương Văn Thao, đội phó đội cảnh sát hình sự, người trực tiếp theo dõi mọi diễn biến trong hành trình khám phá chuyên án cho biết.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn phạm tội, là đối tượng nghiện ma túy hay sử dụng xe máy phân khối lớn dạo trên các tuyến đường, ngõ phố. Đầu thì quan sát ngó nghiêng, quá trình xác minh xác định hai đối tượng này thường xuyên là xuất hiện ở khu vực bến xe khách Thái Nguyên. Quá trình sử dụng xe máy loại xe Future X màu xanh gần giống như các loại xe Way. Quá trình sử dụng thì các đối tượng thường hay che bịt biển kiểm soát, đi trên các tuyến đường, ngõ phố thấy người dân là phụ nữ, học sinh, sinh viên sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản như chủ yếu là túi sách, ba lô, điện thoại và các đồ trang sức có giá trị, thì hai đối tượng này nhanh chóng áp sát thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Qua công tác đấu tranh bắt giữ, hai đối tượng này đã bước đầu đã khai ra gây ra 11 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án khai nhận là Nguyễn Trung Kiên, sinh năm 1994, trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, và Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1989, trú tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, đều là người nghiện ma túy. Và tên Trung đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng câu kết với nhau hoạt động phạm tội rất chuyên nghiệp và là những đối tượng lì lợm, luôn tìm mọi thủ đoạn né tránh việc khai nhận hành vi phạm tội. Thiếu tá Dương Trung Kiên, điều tra viên, người trực tiếp đấu tranh với nhóm đối tượng trong chuyên án cho biết quá trình điều tra xét hỏi đối tượng.
Qua phương án ban đầu đấu tranh, đối tượng rất lì lợm, không khai báo. Bản thân đối tượng có nghiện ma túy, tiếp xúc với nhiều đối tượng khác trên địa bàn nên là có thái độ và nhiều biện pháp chống chế lại cơ quan điều tra. Nhưng qua đấu tranh, một đoàn nghiệp vụ đã thu giữ được một số tài liệu chứng cứ khác phục vụ quá trình điều tra, nên xác định là đối tượng chính trong vụ án, sử dụng các nguồn tài liệu chứng cứ đó buộc đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Khi biết không thể che giấu được hành vi phạm tội, buộc các đối tượng phải khai nhận sự thật tình tiết diễn biến của 11 vụ cướp giật tài sản, chúng còn nhớ được trong số những vụ cướp giật mà bọn chúng đã gây ra. Tài sản cướp được chủ yếu là điện thoại, tiền mặt đã được chúng nhanh chóng quy đổi thành ma túy để thỏa mãn những cơn thèm khát. Giờ đây ngồi trong song sắt, cách ly xã hội, kìm nén cơn thèm ma túy trước những bức tường xây, chúng mới tĩnh tâm và có thời gian để suy ngẫm và tỏ ra hối hận về những lỗi lầm đã gây ra. Đối tượng Nguyễn Thành Trung tâm sự.
Khi mà mình vật lên thì có thể còn cướp của cả của người nhà mình cũng lên. Bởi vì lúc vật lên cái đầu óc nó không được như người bình thường. Như là điên lên rồi. Vật thuốc thì chỉ nghĩ là lấy đủ tiền để trích thôi. Nhưng có lúc thì sử dụng ma túy vào này nó cũng làm cho cái đầu óc nó khác đi nhỉ. Quên. Hối hận rất nhiều, cực nhiều luôn nhỉ. Em vào đến bây giờ đêm em không có ngủ được đâu. Tối toàn nghĩ về gia đình, vợ con, bố mẹ. Nghĩ lại những cái lúc mình nghiện ngập này, không quan tâm gia đình, vợ con. Em đến bây giờ chỉ mong được gặp vợ con với lại người thân. Còn lỗi lầm của mình chắc mọi người cũng ở nhà cũng hiểu cho. Vì nghiện ngập thì mới sinh ra thế.
Qua trực tiếp đấu tranh với các đối tượng, Thiếu tá Dương Trung Kiên đưa ra lời cảnh báo và khuyến cáo mỗi người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên, nâng cao tinh thần cảnh giác, biết cách phòng tránh để không hoang mang về tư tưởng và hạn chế được những thiệt hại về tài sản.
Qua cái việc trên là cảnh báo với các người bị hại là học sinh, sinh viên đi trên các tuyến đường dân sinh trong địa bàn thành phố Thái Nguyên thì nên cẩn thận. Thứ nhất về tài sản, có ý thức bảo vệ tài sản của bản thân mình khi đi, tránh mang nhiều những tài sản có giá trị. Khi mang tài sản giá trị nên cất cẩn thận và đeo trên người, không để trên các giỏ xe đạp tạo sơ hở cho các đối tượng đi cướp giật tài sản và thực hiện hành vi phạm tội của mình. Đồng thời nếu khi đi thì nên chọn đi 2-3 người cùng đi cùng, tránh đi một mình để tạo sơ hở cho các đối tượng thực hiện việc cướp giật tài sản.
Thiết nghĩ trong mỗi gia đình thì người làm cha làm mẹ nên quan tâm đến những suy nghĩ của con em, kịp thời uốn nắn những hành vi tiêu cực lệch chuẩn xã hội dẫn đến phạm tội. Và mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện cung cấp kịp thời chính xác về đối tượng nghi vấn, có trách nhiệm với cộng đồng và mọi người thì chắc xã hội sẽ bình yên, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.